Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2014. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama vinh danh cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ chống Đức Quốc xã. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Trung Quốc bác bỏ phúc trình của Mỹ, tố cáo mức chi tiêu quân sự do Bắc Kinh công bố là thấp hơn thực tế. Bom nổ gần đoàn xe của ứng viên dẫn đầu trong cuộc tranh cử Tổng thống Afghanistan. Bắc Triều Tiên bắt giữ thêm một du khách Mỹ.
Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ hành động hơn nữa để giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vinh danh các cựu chiến binh tham chiến Thế chiến thứ hai tại một buổi lễ đánh dấu năm thứ 70 ngày đổ bộ của quân đội đồng minh dẫn tới sự thất trận của Đức Quốc xã. Trong một bài diễn văn tại biển Omaha trên bãi biển Normandy của Pháp, Tổng thống Obama ca ngợi các quân nhân mà theo lời ông đã hy sinh biết bao cho sự sống còn của tự do và thời điểm tự do bị lâm nguy nhất. Khoảng 160.000 binh sĩ đồng minh đã nhảy dù hoặc lội vào các bờ biển của Normandy vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, trong cuộc đổ bộ quy mô nhất dùng đường biển trong quân sự của thế giới. Mặc dù 4.500 binh sĩ tử trận vào cuối ngày hôm đó, cuộc đổ bộ dần dà dẫn tới thắng lợi của lực lượng đồng minh trên khắp châu Âu. Trong bài diễn văn của ông, Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi các binh sĩ đã tham gia ngày D-Day để thay đổi dòng lịch sử. Ông nói rằng điều quan trọng là câu chuyện của các quân nhân này phải được ghi khắc trong ký ức của thế giới tương lai. Mở đầu buổi lễ, Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng sự hy sinh của các binh sĩ trong Thế chiến thứ hai đã thay đổi thế giới. Hàng ngàn cựu chiến binh tham gia các buổi lễ hôm thứ Sáu. Hiện diện trong buổi lễ này còn có lãnh đạo của 18 quốc gia.
Trong một tuần lễ ở châu Âu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phải đối phó với nhiều vấn đề khác nhau và nhận được các mức độ ủng hộ khác nhau từ phía đồng minh Âu Châu. Thông tín viên VOA Al Pessin tại London ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thời tiết không phải là điều duy nhất hơi có sóng gió trong chuyến thăm của Tổng thống Obama. Ông đã được sự đón tiếp nhiệt thành ở Ba Lan, một trong nhiều nước chư hầu cũ trong Liên bang Xô Viết. Lo ngại về những hành động của Nga muốn tái lập ít nhất một phần khu vực ảnh hưởng của họ, thể hiện qua các hành động ở Ukraine. Và Tổng thống tân cử của Ukraine đã cảm tạ ông Obama về sự hỗ trợ và tỏ ý muốn có quan hệ chặt chẽ hơn. Nhưng trong khi Hoa Kỳ vẫn thân thiết với các đồng minh lâu đời ở Tây Âu, thì những nước này cũng lại cảm thấy đủ an ninh để chỉ trích các chính sách và kế hoạch của Hoa Kỳ nhiều hơn. Nhiều quan điểm Âu Châu là một chức năng của lịch sử, địa lý và chính trị địa phương. Theo ông Raoul Rubarel, thuộc Tổ chức Nghiên cứu Âu Châu Mở,
như quý vị biết, những chia rẽ này đã hình thành ít lâu nay, và tôi nghĩ chúng ta đang nhìn vào sân khấu nơi Hoa Kỳ cố gắng tìm ra cách tốt nhất để xử lý những chia rẽ này.
Ở London, một nhật báo phân tích các quan điểm khác nhau về các chính sách của Tổng thống Obama. Hôm thứ Tư, báo Times nói kế hoạch $1 tỷ của Tổng thống để cải thiện thế sẵn sàng về quân sự ở Âu Châu nằm trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ngày hôm sau, báo này nói, diễn văn quan trọng về chính sách đối ngoại của ông Obama hồi tuần trước là dấu hiệu của một chủ nghĩa cô lập mới của Mỹ. Trong khi đó, báo Guardian nêu bật các điểm khác biệt giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu về việc nghe lén, thương mại và các vấn đề khác. Tuy nhiên, ông Obama đã họp với các đồng minh chủ chốt tại một phiên họp của nhóm G7 ở Brussels, không có sự tham dự của Nga vì việc Nga sáp nhập Crimea. Và thỏa thuận dự trù sẽ đạt được về các vấn đề hàng đầu như Syria, Iran, Ukraine và kinh tế. Song về những vấn đề khác, trong đó có ban giao nay mai với Nga và ai là người sẽ trang trải cho việc cải tiến quốc phòng, vẫn còn có những bất đồng. Các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau lại trong ngày hôm nay ở miền Bắc nước Pháp để làm lễ kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ có mặt. Buổi lễ này sẽ có tác dụng nhắc nhở về các giá trị và mục tiêu chung của Tây Phương, cũng như những bất đồng thực sự về những vấn đề ngày nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tiếp tục họp bàn với giới lãnh đạo Tây Phương để thảo luận về vai trò của Moscow trong vụ bất ổn ở Ukraine. Ông Putin đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại miền Bắc nước Pháp, bên lề một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70 ngày D-Day, ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên đất Pháp. Ngày hôm trước, ông Putin đã gặp Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande. Các buổi lễ tưởng niệm ở Normandy quy tụ các lãnh đạo thế giới. Trong số này, nhiều người hối thúc Moscow hãy ngưng hậu thuẫn cuộc nổi loạn đòi ly khai thân Nga vẫn đang tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Bạo động tiếp diễn trong khu vực này vào chiều tối hôm qua. Các giới chức ở Kiev nói rằng có ít nhất 15 phần tử nổi dậy bị giết chết trong các cuộc xung đột gần biên giới với Nga. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc Nga thương thuyết trực tiếp với chính phủ tân cử ở Ukraine. Đồng thời, ông kêu gọi ông Putin hãy chặn làn sóng dân quân vũ trang Nga vượt biên giới vào Ukraine. Tại cuộc họp G7 ở Bruxelles trước đó, giới lãnh đạo cảnh cáo rằng họ có thể áp dụng thêm các biện pháp chế tài kinh tế trong vòng vài tuần nếu như Điện Kremlin không ngưng ủng hộ các phần tử nổi dậy. Hoa Kỳ và Anh là hai nước dẫn đầu việc ủng hộ các biện pháp chế tài đối với các doanh nghiệp Nga và một số nhân vật trong vòng thân tín của ông Putin. Nhưng cho tới nay, cả hai nước đều chưa đi đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với các lĩnh vực chủ yếu trong nền kinh tế Nga. Pháp và Đức vốn có những quan hệ thương mại và năng lượng chặt chẽ với nước Nga, tỏ ra ít quyết liệt hơn trong những lời tuyên bố công khai. Cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles thoạt tiên được hoạch định như cuộc họp G8 tổ chức tại khu du lịch Sochi bên bờ Hắc Hải của Nga. Nhưng sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, các cường quốc Tây Phương đã từ chối lời mời của ông Putin và rời cuộc họp cấp cao qua Bruxelles.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một cuộc thăm dò mới đây của Viện Gallup cho thấy có sự phân cách sâu rộng trong quan điểm của những người Ukraine và những người sống tại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập đối với cuộc tranh chấp của đất nước họ. Người Ukraine nói chung có khuynh hướng chia rẽ bởi nơi sinh sống và đôi khi bởi vì họ là người sắc tộc Ukraine hay sắc tộc Nga. Thông tín viên VOA Ken Brandemir tường thuật từ Washington qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Hàng ngày đều có xung đột vũ trang tại miền đông Ukraine giữa phe nổi dậy thân Nga tìm cách tách rời khỏi Ukraine và lực lượng an ninh của chính phủ Kiev, và dường như tương đối có yên tĩnh tại miền Tây Ukraine. Hiện nay, một cuộc thăm dò mới đây của Viện Gallup cho thấy việc chia cách sâu rộng như thế nào giữa miền Tây và miền Đông Ukraine. Chủ tịch của Freedom House có trụ sở tại Washington, ông David Kramer, nói sự chia cách về tâm lý xã hội tại Ukraine càng ngày càng lớn.
Điều chúng ta thấy hiện nay là một sự chia cách sâu rộng hơn do hậu quả của ảnh hưởng và áp lực của Nga. Hiện nay sự chia rẽ này nhiều hơn so với trước khi những sự kiện bắt đầu tại Crimea vào tháng 3 năm nay.
Viện Gallup phỏng vấn 1.400 người Ukraine và 500 người khác tại Crimea vào tháng 4, một tháng sau khi Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Cuộc thăm dò được sự tài trợ của Hội đồng Quản trị Cơ quan Truyền thanh và Truyền hình của Chính phủ Mỹ, cơ quan chủ quản của đài VOA. Cuộc thăm dò cho thấy có nhiều sự ủng hộ hơn dành cho vai trò của Mỹ trong cuộc khủng hoảng hiện tại ở miền Tây Ukraine, với quan điểm về Hoa Kỳ giảm mạnh tại vùng Nam và Đông Ukraine và hầu như không có ý kiến gì tại Crimea. Người phụ trách thăm dò của Viện Gallup, bà Nelly Esipova, nói việc chia cách giữa những người Ukraine không có gì đáng ngạc nhiên. Bà nói trong vòng 8-9 năm qua, khi chúng tôi thu thập các dữ liệu tại Ukraine, chúng tôi thấy việc này xảy ra trên mọi khía cạnh của đời sống tại đây. Và bà nói thêm rằng, bất cứ tình hình chính trị nào chúng tôi hỏi về đất nước này, ngay cả tình hình kinh tế, chúng tôi đều thấy có sự cách biệt đã tồn tại trong nhiều năm giữa các vùng khác nhau và giữa những nhóm chủng tộc khác nhau, và chính phủ không để ý đến việc này. Cuộc thăm dò tại Crimea sau khi Nga sáp nhập vùng này cho thấy nhiều người hài lòng được trở thành một phần của Nga. Với 3/4 những người được thăm dò nói, đời sống của họ đã được cải thiện khi là một phần của Nga hơn là Ukraine. Ông Kramer thuộc Freedom House nghĩ là thời gian trôi qua, người Crimea sẽ nghĩ lại về việc sáp nhập với Nga.
Tôi có thể nói là hãy hỏi lại người dân sinh sống tại Crimea một thời gian sau, để xem cuộc sống có thực sự tốt đẹp hơn không. Nga đã hứa hẹn đủ thứ sẽ làm cho Nga tốn rất nhiều tiền, tăng lương, tăng tiền hưu bổng. Ngay lúc này, Nga về mặt kinh tế, Nga không thực sự ở vị thế có thể làm được việc này.
Các cuộc thăm dò cho thấy người Ukraine chia cách đồng đều về việc có sẵn sàng chịu đựng mức sinh hoạt sa sút trong 1 hay 2 năm, trong khi chờ chính phủ Kiev tìm cách cải thiện nền kinh tế đang suy sụp hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam kêu gọi Mỹ hành động hơn nữa giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông giữa các động thái gây hấn leo thang của Trung Quốc tại khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 6 nói Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực là lợi ích và nhiệm vụ không chỉ của các bên có liên quan trong các cuộc tranh chấp và hoan nghênh việc Mỹ và cộng đồng quốc tế thời gian gần đây đã lên tiếng vì một Biển Đông hòa bình. Lời kêu gọi của Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ thăng tiến quan hệ với Việt Nam về mọi mặt, kể cả quân sự, một khi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski nói nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình của Hoa Kỳ năm nay. Vì Washington quan tâm tới tương lai, sự ổn định của Việt Nam và sự an lành của người dân Việt Nam.
The security issues...
Vấn đề an ninh ở đây nhắc chúng ta nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo đó bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung đó. Đó là điều mà Hoa Kỳ đã nêu rõ với Việt Nam là vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa sau khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có tiến bộ từ Việt Nam.
Nhóm 7 nước công nghiệp trên thế giới bao gồm Mỹ vừa ra thông cáo bày tỏ quan ngại về căng thẳng Biển Đông và kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương, đe dọa hay uy hiếp để khẳng định chủ quyền. Việt Nam hoan nghênh thông cáo này và bày tỏ hy vọng rằng các nước cùng với các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho giải pháp ôn hòa ở Biển Đông. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam quan tâm hơn nữa tới việc cải thiện luật về quyền của người khuyết tật và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đó cũng là trọng tâm chuyến đi cách đây hơn một tháng của cố vấn cao cấp Hoa Kỳ về quyền của người khuyết tật, bà Judith Hillman, sang Việt Nam để thảo luận với đại diện chính phủ và xã hội dân sự về những vấn đề Việt Mỹ cùng quan tâm liên quan tới quyền lợi của người khuyết tật. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Hillman cho biết thêm chi tiết.
The purpose of our visit was really to
Mục đích chuyến đi của chúng tôi nhằm gặp gỡ xã hội dân sự và giới chức chính phủ để tìm hiểu thực trạng của người khuyết tật tại Việt Nam, để bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, giúp cải thiện quyền của người khuyết tật ở Việt Nam.
Bà ghi nhận ra sao về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam qua tiếp xúc với quan chức nhà nước, giới chuyên môn và những gì quan sát được từ chuyến đi?
Talking with disabled people from civil society in Vietnam.
Nói chuyện với người khuyết tật tại Việt Nam, tôi thấy rõ rằng xã hội dân sự của những người khuyết tật ở đây đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trước. Nhiều người khuyết tật và thân nhân của họ mong muốn nhà nước nỗ lực hơn nữa, mang lại những thay đổi đáng kể, thiết yếu để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ trong các lĩnh vực như giáo dục hay việc làm, gỡ bỏ thành kiến kỳ thị trong xã hội đối với người tàn tật và tháo dỡ những rào cản giới hạn sự tiếp cận của người khuyết tật. Tôi chia sẻ những quan tâm của người khuyết tật tại Việt Nam trong các vấn đề như nhà nước có đưa ra tiêu chuẩn đòi hỏi các công trình mới phải chú ý đến sự tiếp cận của người khuyết tật, nhưng các tiêu chuẩn ấy không được thực thi hiệu quả. Nhiều đường mới, nhiều cao ốc mới được xây dựng nhưng không tuân theo các tiêu chuẩn đó và người khuyết tật vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng chúng. Không nên để xảy ra chuyện này. Nếu chính phủ thực sự đưa các tiêu chuẩn này vào thực thi trên toàn quốc, thì những rào cản ấy sẽ dần được gỡ bỏ. Chẳng hạn như ở Mỹ, trong 4 năm thập niên qua, đã có nhiều luật ra đời, bao gồm luật yêu cầu xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho người tàn tật, và điều này đã giúp người tàn tật hòa nhập với xã hội. Chúng tôi cũng đã thảo luận với các giới chức Việt Nam về các tác động kinh tế của những rào cản ấy. Chúng cản trở người khuyết tật đóng góp tài chính cho quốc gia vì họ có thể đóng thuế và đóng góp cho xã hội nếu họ có cơ hội học hành và làm việc.
Theo bà, những thử thách lớn nhất mà người khuyết tật tại Việt Nam phải đương đầu là gì?
It's very important for disabled people in the rural and urban areas.
Người khuyết tật ở thành thị và nông thôn có thể cùng nhau tạo ra những tổ chức xã hội dân sự là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, một trong những vấn đề tôi nêu lên là tầm quan trọng của việc cho phép lập thêm nhiều tổ chức như ở Mỹ, gọi là tổ chức phi lợi nhuận. Điều này sẽ tạo cơ hội cho người khuyết tật và thân nhân họ cùng thảo luận các vấn đề, những trở ngại và sự kỳ thị họ gặp phải, đồng thời cũng tăng sức mạnh cho họ. Người khuyết tật cần hiểu luật lệ dành cho họ thế nào và cần có tiếng nói để thay đổi cách vận hành của chính phủ và đất nước. Cho nên cần phải tổ chức và tạo điều kiện cho tiếng nói của họ được lắng nghe một cách tự do. Người khuyết tật không muốn bị xem là những người đáng thương hại hay các vật thể y tế. Chúng tôi muốn được xem là những người có thể và rất mong muốn đóng góp cho xã hội, nhưng chính những rào cản trong xã hội là những trở ngại.
Bà ghi nhận thế nào về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, nhà ở, việc làm và y tế, đối chiếu với chính sách và luật của nhà nước trong các lĩnh vực này?
Tôi tin là có vài điều luật đã được ban hành, nhưng cần phải được thực thi mạnh mẽ hơn. Quyền được quy định trong luật, nhưng có luật tốt mà không thực thi thì thực sự cũng giống như họ không có quyền gì. Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng còn nhiều trẻ khuyết tật chưa được tới trường hoặc chưa nhận được nền giáo dục giống như những trẻ bình thường có được. Ít người khuyết tật theo đến các bậc học cao và rút cuộc người khuyết tật khó kiếm việc hơn. Một phần nữa khiến người tàn tật khó kiếm việc là thành kiến của những chủ doanh nghiệp ngại thuê mướn người khuyết tật sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Cho nên rất cần phải chú tâm hơn trong nỗ lực dỡ bỏ tất cả những rào cản. Đó là những việc nhà nước cần phải làm.
Hoa Kỳ có kế hoạch ra sao giúp cải thiện quyền của người khuyết tật tại Việt Nam và thúc đẩy luật của Việt Nam tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền của người khuyết tật?
Chúng tôi dĩ nhiên đã ngỏ lời muốn chia sẻ thông tin, cùng làm việc với chính phủ và xã hội dân sự Việt Nam để giúp họ thực thi luật về quyền của người khuyết tật hiệu quả hơn, cũng như phát triển luật mới nếu cần thiết. có một số nguồn quỹ của Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ nằm trong lĩnh vực tài chính. Chúng tôi không tới Việt Nam để nói rằng đây là tất cả ngân quỹ chúng tôi giúp các bạn. Chúng tôi tới để nói rằng chúng tôi muốn tìm cách cùng làm việc với Việt Nam để giúp Việt Nam thăng tiến các công việc họ đang làm hiện nay.
Xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trung Quốc bác bỏ một phúc trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Bắc Kinh định giá chi tiêu quân sự thấp hơn nhiều so với con số mà họ thực sự chi ra hồi năm ngoái. Phúc trình hàng năm do Ngũ Giác Đài đệ lên Quốc hội Hoa Kỳ nói rằng các chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm 2013 lên tới khoảng 145 tỷ đô la, 20% cao hơn con số 119,5 tỷ đô la mà Trung Quốc nói họ đã chi ra. Tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ còn ghi nhận Bắc Kinh đang phát triển khả năng của họ để phóng sức mạnh ra thế giới bên ngoài. Ngũ Giác Đài viện dẫn những bước tiến trong lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc, cũng như trong các lĩnh vực công nghệ phi đạn, máy bay không người lái và chiến tranh mạng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố cực lực chống đối phúc trình của Mỹ, nói rằng bản báo cáo này đưa ra những cáo buộc vô nghĩa, phóng đại cái gọi là mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc và hoàn toàn đi theo một hướng sai lệch. Các giới chức Mỹ từ lâu đã nghi ngờ Trung Quốc không nói sự thật về những chi tiêu quân sự của họ. Một mặt vì tình trạng thiếu minh bạch và mặt khác do những yếu tố khác, chẳng hạn như nạn tham nhũng. Washington và các đồng minh của Mỹ tố cáo Trung Quốc là sử dụng sức mạnh quân sự đang tăng của mình để uy hiếp các nước láng giềng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, đang có tranh chấp lãnh thổ giữa các nước này và Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc gia tăng đều đặn các chi tiêu quốc phòng, mức chi tiêu của Bắc Kinh vẫn chưa thấm vào đâu so với các chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ. Năm ngoái, Washington đã chi ra khoảng 600 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng. Bắc Triều Tiên nói họ đã câu lưu một công dân Mỹ nhập cảnh Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 trong tư cách là một du khách. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay nói rằng ông Jeffrey Edward Fowl đã vi phạm các điều kiện về giấy thị thực của ông và hiện đang bị thẩm vấn. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington có biết về những tin tức báo cáo là một công dân Mỹ đã bị Bắc Triều Tiên cầm giữ. Hiện chưa biết ông Fowl, người Mỹ thứ ba đã bị Bắc Triều Tiên cầm giữ, bị bắt vì hành động gì hay động cơ gì. Hồi tháng 4, Bình Nhưỡng bắt giữ du khách Matthew Todd Miller, 24 tuổi, và có tin cho rằng anh này đã xé giấy thị thực của mình và xin tị nạn. Ông Kenneth Bay, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên, bị bắt giữ vào năm 2012. Ông bị tuyên án 15 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính phủ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Ít nhất có 4 người bị giết chết sau khi hai vụ nổ liên tiếp tấn công đoàn xe của ông Abdullah Abdullah, ứng viên tổng thống đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống Afghanistan. Ít nhất 16 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra không lâu sau khi ông Abdullah rời khỏi một cuộc vận động tranh cử tại Kabul hôm thứ Sáu. Các giới chức an ninh nói ít nhất một trong hai vụ nổ có liên can tới một kẻ đánh bom tự sát. Ông Abdullah không bị thương, nhưng trong một tuyên bố trên truyền hình không lâu sau vụ tấn công, ông Abdullah cho biết là hai trong số các cận vệ của ông đã bị thương. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhưng hôm thứ Hai vừa qua, phe Taliban đã cảnh cáo cử tri hãy lánh xa các phòng phiếu trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 14 tháng 6. Nhóm chủ chiến Taliban đã ra thông báo nói rằng họ đang lập kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công nhằm gây gián đoạn cho cuộc bầu cử vòng nhì diễn ra bởi vì không có ứng viên nào đoạt thắng lợi dứt khoát trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông không xin lỗi vì đã mưu tìm tự do cho cựu tù nhân bị Taliban giam giữ là Beau Burdell và đổi lại phải thả 5 thủ lãnh Taliban. Thỏa thuận này đã gây phản ứng dữ dội đối với chính quyền của ông Obama. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trao đổi với các phóng viên ngày hôm qua, ông Obama nói rằng trong tư cách một tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ, ông có nghĩa vụ phải đưa Burdell trở về nhà.
We have a basic principle. We do not leave anybody wearing the American uniform.
Chúng ta có một nguyên tắc cơ bản, đó là chúng ta không bỏ rơi bất kỳ ai mặc quân phục Mỹ. Chúng ta đã có một tù binh với sức khỏe bị sa sút và chúng ta hết sức lo ngại về điều đó. Và chúng ta thấy một cơ hội và đã nắm lấy thời cơ. Và tôi không phải xin lỗi về điều đó.
Phe Taliban đã trả tự do cho ông Burdell tuần trước sau 5 năm bị giam cầm. Nhóm chủ chiến đã bắt ông vào năm 2009 ngay sau khi ông tới Afghanistan. Vẫn còn nhiều thắc mắc về các sự kiện dẫn tới việc ông bị bắt giữ. Và một số đồng đội trong đơn vị của ông đã gọi ông là kẻ đào ngũ.
Chúng tôi chỉ muốn mọi người nhận ra rằng anh ta không phải là một anh hùng của Mỹ. Anh ta đã không phục vụ một cách danh dự và đáng kính trọng. Anh ta là một kẻ đào ngũ trong thời kỳ chiến tranh. Như vậy đó, đó là toàn bộ thông điệp.
Tổng thống Obama đã bị các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích vì họ cho rằng họ đã không được thông báo về vụ trao đổi tù binh, đồng thời cáo buộc ông đã vi phạm luật pháp. Một số nhà lập pháp đã bày tỏ quan ngại rằng các thủ lĩnh Taliban được tự do sẽ lại tham gia phong trào nổi dậy ở Afghanistan và làm tổn hại tới những thành quả mà nước này đã đạt được với sự trợ giúp của Mỹ trong cuộc chiến chống quân nổi dậy. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng sức khỏe của ông Burdell đã cải thiện, trong khi ông phục hồi tại một quân y viện của Mỹ ở Đức. Giới hữu trách nói ông Burdell chưa nói chuyện với gia đình và hiện chưa có thời biểu cho sự trở về. Năm thủ lĩnh Taliban được trao đổi với ông Burdell đã gặp lại gia đình ở Qatar sau 13 năm bị giam giữ trong nhà tù của Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba. Cuộc sống của các thủ lĩnh Taliban được phóng thích sẽ bị giới hạn ở Qatar, trong đó có lệnh cấm đi lại một năm.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Canada đã bắt giữ người đàn ông bị tình nghi đã bắn chết 3 nhân viên cảnh sát tại tỉnh New Brunswick ở miền đông Canada. Một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Canada nói rằng giới thẩm quyền đã bắt giữ Justin Bourque vào sáng sớm thứ Sáu tại Moncton, thành phố nơi xảy ra các vụ nổ súng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Shifting toward left-wing.
Shen Tong, Chinese dissident and now American entrepreneur, who spoke with several Chinese students here in the U.S. That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.